Chương 4. Lòng trắc ẩn, hiểu mình và hiểu người. Không ai sống đơn độc một mình như hòn đảo trơ trọi. Mỗi người đều là một phần của đại lục. Nếu một tảng đất bị nước biển cuốn đi, thì lục địa châu Âu cũng nhỏ bớt. Một mũi đất hay một con người cũng thế. Mỗi cái chết làm cho một phần tôi chết đi, vì tôi là một phần của toàn thể nhân loại. Vì vậy, khi nghe tiếng chuông đổ chiêu hồn một người chết, đừng hỏi ai đã ra đi, là chuông chiêu hồn người đó. John Donne. Trắc ẩn là bày tỏ thái độ cảm thông và quan tâm đến người khác bằng suy nghĩ cũng như hành động. Trắc ẩn còn là đón nhận người khác với tình yêu thương và tôn trọng. Người có trí tuệ tâm linh giàu lòng trắc ẩn sẽ tận tâm với mọi người và nhận lãnh trách nhiệm giúp đỡ họ. Tin vui với người đầu tiên bạn cần yêu thương chính là bản thân bạn. Bạn cần tôn trọng, quan tâm chăm sóc và giúp mình phát huy mọi tiềm năng. Vấn đề cốt lõi trong việc tập hợp những năng lượng đối ngẫu trong các mối quan hệ của ta chính là học cách tôn trọng lẫn nhau. Cách ta phản ứng với những thách thức bên ngoài chịu ảnh hưởng nhiều bởi cách ta đối diện với chính mình. Bên cạnh mối quan hệ với mọi người, ta cần phải xây dựng mối quan hệ yêu thương, lành mạnh với bản thân. Caroline Mees. Chỉ khi bạn yêu thương bản thân, chỉ khi bạn biết gìn giữ và vun đắp tình thương, thì bạn mới có thể trải rộng tình yêu thương đến mọi người. Lòng trắc ẩn là cảm giác không thể cầm lòng trước nỗi đau của người khác, trước nỗi đau của những sinh linh có tri giác. Để có cảm giác này, trước tiên ta phải cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của nỗi đau. Càng thấu rõ nỗi đau của người, càng cảm nhận được nhiều nỗi đau khác nhau, lòng trắc ẩn của ta càng sâu sắc. Dalai Lama. Người có trí tuệ tâm linh sẽ thấu hiểu người khác hơn, hiểu được nguyên nhân và ý nghĩa ẩn sau mỗi hành động và phản ứng của họ. Kết quả là, người giàu lòng trắc ẩn sẽ dễ dung thứ, dễ buông xả và không can thiệp vô cớ vào cuộc sống của người khác. Thấu hiểu giống như con đường hai chiều. Eleanor Roosevelt. Trắc ẩn là nghệ thuật sống hạnh phúc, là nghệ thuật biến nỗi đau thành niềm vui. Bạn còn có mục tiêu nào tốt đẹp hơn thế trong cuộc sống này? Khi toàn tâm trau dồi nghệ thuật này, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Rồi bạn cũng trở nên cởi mở, thiết lập được tình bằng hữu sâu sắc dựa trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Nhờ thấu hiểu được nỗi đau mà bạn hiểu hơn về chính mình, về thân phận con người. Nói tóm lại, cuộc sống của bạn sẽ có ý nghĩa, có mục đích và luôn tràn đầy niềm vui. Những câu chuyện về lòng trắc ẩn. Câu chuyện về vị sư Tây Tạng Đức Dalai Lama có kể một câu chuyện về một vị cao tăng ở tu viện Namgyal. Ông từng bị giam trong trại lao động suốt 20 năm ròng. Ở đó ông tận mắt chứng kiến nhiều đòn tra tấn đánh đập dã man, nỗi đau tiếp nối nỗi đau và những hoàn cảnh khó khăn. Có lần, Dalai Lama hỏi người bạn của mình rằng hoàn cảnh khó khăn nhất ông từng đối mặt khi còn ở trong tù là gì. Câu trả lời của vị sư không liên quan gì đến nỗi đau thể xác hay tinh thần của ông, cũng không liên quan đến nỗi đau của những tù nhân khác mà trong số đó có nhiều người đã phải bỏ mạng. Với ông, mối nguy lớn nhất mà ông phải đối mặt là việc đánh mất lòng trắc ẩn dành cho những người đã bắt giam và tra tấn ông. Muhammad Ali và người lang thang. Thời đương còn ở đỉnh cao danh tiếng và quyền lực, được cả thế giới tung hô, một ngày nọ, Ali đến thăm khu vực Harlem nghèo khó thành phố New York. Đi cùng ông lúc đó là một nhóm phóng viên. Khi đang bước đi trên con đường, một trong những con phố đầy rác, ông phát hiện có một người lang thang xốc xếch đang nằm gần một rãnh nước. Xua tay đuổi cánh phóng viên và tay quay phim đi chỗ khác. Ali cúi xuống và dành thời gian trò chuyện với người đàn ông. Sau khi Ali tạm biệt và rời đi, một phóng viên hỏi người lang thang về những suy nghĩ của ông dành cho người vĩ đại. Chú thích: Muhammad Ali, một huyền thoại huyền Anh, được tôn vinh là vận động viên vĩ đại nhất thế kỷ 20. Hết chú thích. Ông ấy đúng là người vĩ đại, người lang thang nói. Sao ông nghĩ thế? Người phóng viên hỏi. Người lang thang đáp rằng Ali đã hỏi vì sao ông ra nông nỗi này. Ông đã kể cho Ali nghe câu chuyện buồn về cuộc đời ông và cả hai cùng vỡ òa trong nước mắt. Tôi khóc trước mặt ông ta và ông ta cùng khóc với tôi. Câu chuyện về hai vị tổng thống. Khi hồi tưởng lại những sự kiện đáng nhớ nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, Bill Clinton nói rằng đó là buổi gặp gỡ với Nelson Mandela. Vào thời điểm đó, Bill Clinton đang phải đối mặt với đủ loại khó khăn. Nước Mỹ đang tham gia một số cuộc giao tranh. Những hành động nhằm bôi nhọ ông đang rộ lên nhiều hơn bao giờ hết, và lòng tự tin của ông bị suy giảm nghiêm trọng. Mandela đến gặp Clinton và ngỏ lời giúp đỡ. Ông nói với Clinton rằng ai cũng mắc phải sai lầm. Vấn đề không phải là mắc bao nhiêu lỗi mà là ứng phó thế nào với nỗi đau do lỗi lầm đó gây ra. Clinton hỏi Mandela làm thế nào ông có thể luôn bình an và thanh thản như vậy, nhất là sau những gì ông đã nếm trải trong gần 30 năm bị tống giam trong ngục. Clinton tiếp tục hỏi liệu Mandela vẫn còn giận và có muốn trả thù hay không. Mandela giải thích rằng nếu ông áp dụng theo những nguyên tắc của mình thì sự trả thù không còn cần thiết nữa. Giống như vị sư Tây Tạng kia, Mandela nghĩ đến sự khổ sở của những người đã đày đọa ông, tha thứ cho họ và tiếp tục tiến bước. Sử dụng nguồn năng lượng vô hạn của ông cho các dự án giáo dục, phát triển xã hội, thay vì nuôi dưỡng sự căm phẫn và lãng phí năng lượng cho những ý nghĩ hay hành động trả thù. Clinton kể lại rằng buổi trò chuyện đã giúp ông hiểu bản thân mình hơn, hiểu người khác hơn, tận tâm hơn, dễ tha thứ hơn và giàu lòng trắc ẩn hơn. Chính buổi nói chuyện đó đã thay đổi cuộc đời ông. Khẳng định những lợi ích của lòng trắc ẩn, tiến sĩ David McClellan, nhà tâm lý học thuộc Đại học Harvard, đã thực hiện một thí nghiệm thú vị kiểm tra tác động của lòng trắc ẩn đối với cơ thể. Ông cho một nhóm sinh viên xem một đoạn phim về một trong những nữ anh hùng có sức mạnh của trí tuệ tâm linh. Bộ phim nói về mẹ Teresa và các hoạt động của mẹ dành cho những người nghèo khó, bệnh tật và đau khổ cùng cực ở Calcutta. Những sinh viên này cho biết bộ phim đã làm họ tác động lòng trắc ẩn rất lớn. Không lâu sau khi xem bộ phim, tiến sĩ Mark Lennon phân tích mẫu nước bọt của các sinh viên và nhận thấy có sự gia tăng hàm lượng kháng thể immunoglobulin A có tác dụng chống nhiễm trùng hô hấp. Lòng trắc ẩn khi nhìn lại những việc làm của mẹ Teresa đã kích thích cơ thể, các sinh viên sản sinh ra lượng kháng thể nói trên. Trong một nghiên cứu sau đó của tiến sĩ James House thuộc Trung tâm Nghiên cứu Trường Đại học Michigan, ông tiến hành nhiều thử nghiệm về tác động của việc thường xuyên làm các công trình tình nguyện như giúp đỡ người bệnh, người vô gia cư. Theo yêu cầu của công việc, các tình nguyện viên phải đối xử với những người khác bằng thái độ nồng ấm đầy yêu thương trong nhiều tháng hoặc nhiều năm liền. Kết quả thu được cho thấy những việc làm thiện nguyện đầy yêu thương đã giúp gia tăng sức sống và tuổi thọ của các tình nguyện viên. Lòng trắc ẩn chính là cứu tinh của sự sống, không chỉ cho những ai nhận được tình thương của bạn mà còn cho cả bạn. Rèn luyện trí tuệ tâm linh, một, thể hiện lòng trắc ẩn, và khi bạn đã được đón tiếp bằng một lời chào hỏi, hãy đáp lại bằng lời chào nồng ấm hơn, hay chết cũng đáp lại tương tự, tiên tri Muhammad. Khả năng sống hòa hợp và gửi yêu thương đến những người anh em nhân loại chính là một trong những yếu tố có thể làm cho cuộc sống của bạn tràn đầy niềm vui. Mỗi tương tác của bạn với người khác đều là một cơ hội giúp bạn để lại nụ cười trên gương mặt họ, và cả hai đều cảm thấy hân hoan hoặc khuấy lên lửa tức giận và gieo thù chuốc oán. Cách nào sẽ nâng cao chất lượng sống cho bạn, đi tìm lời đáp cho câu hỏi này cũng chính là hướng đến con đường tâm linh đúng đắn. 2. Bài tập khám phá nét độc đáo ở mỗi người. Nhìn hình bên dưới, bạn thấy từ thấu hiểu nằm giữa trái tim. Từ trái tim tỏa ra 10 nhánh. Trò chơi bắt đầu như sau. Hãy ghi tên lên nhánh 10, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn khi nghĩ đến khái niệm thấu hiểu. Khi thực hiện bài tập này, bạn cần để đầu óc tự do, ghi ra 10 từ bất kỳ xuất hiện trước tiên, dù chúng có vẻ không liên quan hay kỳ cục thế nào đi nữa. Sau khi hoàn thành, hãy đọc tiếp phần sau. Bạn có thể đối chiếu với câu trả lời của người khác. Sau đây là một số gợi ý. Lắng nghe. Kiến thức. Sẵn sàng xem xét quan điểm của người khác. Tình cảm. Khoan dung. Cảm thông. Cởi mở. Quan sát. Ân cần. Yêu thương. Chân thật. Tha thứ. Mở lòng. Sáng suốt. Một điều thú vị về bài tập này đó là dù đã thực hiện trong suốt 30 năm qua trên khắp thế giới, nhưng hầu như câu trả lời rất ít bị trùng lặp. Thế có nghĩa là mỗi người chúng ta có một là một cá thể độc nhất. Cho nên hiểu quan điểm của người khác là việc rất phức tạp. Song cũng thật là lý thú và đáng làm. Theo cách tương tự, hãy chơi với những chủ đề khái niệm khác tùy bạn chọn. Trò chơi sẽ đặc biệt thú vị nếu bạn chơi cùng bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của mình về những khái niệm quan trọng đối với bạn. Về những khái niệm bạn không đồng tình hay những khái niệm liên quan tới mục tiêu chung. Thể hiện lòng trắc ẩn đối với bạn bè trong mọi tình huống, nhất là những tình huống khó khăn. Hãy cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác và tự hỏi vì sao họ lại hành động như vậy. Người da đỏ có câu nói rằng đừng bao giờ đánh giá một người khi bạn chưa bước đi trong đôi giày của họ. Hãy đối xử với họ theo cách bạn mong muốn được đối xử. Điều này sẽ giúp bạn nhìn nhận sự việc theo góc nhìn mới, giúp bạn dễ dàng thấu hiểu và dành tình cảm tốt đẹp cho họ, đồng thời cuộc sống của bạn trở nên dễ chịu và tinh thần bạn sẽ bình tĩnh, hạnh phúc hơn. Hãy đối xử với người khác theo cách bạn mong muốn được đối xử, Chúa Giê-xu. 4. Làm việc tốt một cách vô tư, không toan tính. Đừng kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi khi bạn dành sự tôn trọng hay tình yêu thương cho người khác. Hãy cho đi mà không suy nghĩ gì đến lợi ích nhận được. Luôn cởi mở trước cách phản ứng của họ, hoặc là bạn sẽ mang đến nỗi thất vọng cho cả hai. Có thể bạn không nhận biết được hết tác động dây chuyền từ hành động của mình, chỉ biết rằng bạn sẽ hạnh phúc hơn khi làm việc tốt. Vì thế, hãy mỉm cười hạnh phúc và đừng trông chờ nhận được điều gì cả. Thật ra, việc tách hành động khỏi kết quả hay điều kỳ vọng là một trong những việc làm khó khăn nhất, song lại mang đến phần thưởng hết sức to lớn. Ngoài ra, sự tách bạch rõ ràng này còn giúp bạn thoát khỏi nỗi đau buồn thường đi kèm với kỳ vọng. 5. Hợp tác với mọi người. Thái độ hợp tác sẽ giúp vun bồi thêm cho lòng trắc ẩn, vì vậy bạn hãy tích cực cộng tác và tương giao với mọi người xung quanh. Đừng chần chừ, dang rộng đôi tay giúp đỡ bất cứ khi nào có thể và tìm cách đạt đến mục tiêu chung với những người có cùng chí hướng. Theo đó, bạn không chỉ sớm đạt được mục tiêu mà kinh nghiệm làm việc cũng phong phú hơn. Điều tốt đẹp sẽ xuất hiện khi chúng ta cùng chung sức, chung lòng. 1+1 sẽ không chỉ bằng 2, mà năng lượng và sự nhiệt tình của bạn sẽ nhóm lên sức mạnh cho nhiều người, rồi tiếp tục lan tỏa tạo ra kết quả chung lớn hơn nhiều so với những kết quả riêng lẻ hợp lại. 6. Tôn trọng những người anh em nhân loại. Mỗi người chúng ta là một tạo vật diệu kỳ, ai cũng công nhận rằng chuyện đời của mỗi người đều có tiềm năng trở thành quyển sách xếp vào loại bán chạy nhất, kể cả cuộc đời bạn. Hãy suy nghĩ về điều này, thay vì phỏng đoán về người khác. Hãy cư xử với một phóng viên vào lòng trắc ẩn để chia sẻ những khía cạnh thú vị và ý nghĩa nhất cuộc đời họ. Tìm hiểu về quá khứ, những khoảnh khắc tuyệt vời, những ký ức đáng nhớ, mục tiêu, niềm tin của họ. Hãy tìm hiểu, thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn trọng. 7. Khám phá phần tối của bạn. Đây là một bài tập đầy thách thức. Chỉ thử khi đã sẵn sàng. Nếu ai đó cư xử rất khó chịu và hèn hạ với bạn, hãy nghĩ rằng họ làm vậy chỉ vì muốn giúp bạn tiến bộ trong môn học yêu thương. Họ có thể là tấm gương để bạn soi chiếu phần tối bên trong mình và học hỏi từ những trải nghiệm đó. Hãy ghi nhớ, sai lầm là thường tình, tha thứ mới là siêu phàm. Alexander Bove. 8. Tin tưởng những người anh em nhân loại. Sự tin cậy bao giờ cũng mang lại cảm giác tốt đẹp. Nhiều người vì thất vọng hoặc tổn thương đã đóng cánh cửa cảm xúc lại, không bao giờ bị đau đớn thêm lần nữa. Tuy nhiên, khi làm vậy, họ đang ngừng sống và cảm nhận về lâu dài sẽ càng đau khổ hơn. Hãy tặng mỗi người bạn gặp một điểm 10 và thời gian sẽ cho phép họ cộng hay trừ vào số điểm có sẵn. Căn cứ vào đó, hãy quyết định xem bạn nên dành nhiều hay ít thời gian cho họ. Thật thú vị là nếu bạn tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong mối quan hệ, từ người bán hàng tận tụy nhất đến người bạn thân nhất, bạn sẽ có nhiều cơ hội nhận được điểm 10 từ họ. Tin tưởng người, người sẽ thành thật với ta. Đối xử tử tế với người, người sẽ thành xử thật cao thượng. Ralph Waldo Emerson. Áp dụng những nguyên tắc nuôi dưỡng và thể hiện lòng trắc ẩn được giới thiệu ở đây, bạn sẽ tạo ra những thay đổi lớn trong cuộc đời, trong cộng đồng. Đặc biệt là trong môi trường kinh doanh, những nơi bạn đang rất cần sự giúp đỡ như thế này. Là một doanh nhân giàu lòng trắc ẩn, bạn có thể giúp thay đổi môi trường kinh doanh truyền thống thường chỉ đặt lợi nhuận lên hàng đầu. Đây là một sự chuyển đổi quan trọng, từ quan niệm sử dụng uy lực bên ngoài để chi phối người khác sang cách đối đãi giàu tình yêu thương, vốn có tác dụng lan tỏa đến mọi góc ngách của cuộc sống. Lời khẳng định giúp củng cố trí tuệ tâm linh. Lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu của tôi sâu sắc hơn qua từng ngày. Yêu thương bản thân, tôi tập trung vào việc phát triển trí tuệ tâm linh. Vì ngày càng thấu hiểu mỗi người nên tôi càng dễ bao dung và tha thứ hơn. Hiểu rõ sự tuyệt vời của con người giúp đầu óc tôi ngày càng một cởi mở và linh hoạt hơn. Tôi luôn đối xử với người khác theo cách tôi mong muốn được đối xử. Chương 5. Trao và nhận, thiện nguyện và hàm ơn. Hãy là biểu hiện sống của lòng nhân từ trở nên khuôn mặt, nhân từ từ trong ánh mắt, nhân từ trong nụ cười, nhân từ trong lời chào hàng ngày. Mẹ Teresa. Thiện nguyện và hàm ơn là hình ảnh phản chiếu của nhau. Thiện nguyện là giúp đỡ những người cần được giúp đỡ và bao dung khi xem xét những nhu cầu đó. Charity, thiện nguyện bắt nguồn từ từ charis trong tiếng Latin có nghĩa là được quý trọng, được yêu thương. Quả thật là ta thường mở rộng vòng tay, mở rộng trái tim rộng lượng và vị tha đối với những người chúng ta yêu quý. Sự mở lòng như thế chính là tinh thần của thiện nguyện. Trong khi đó, hàm ơn lại là một khía cạnh khác. Bạn cảm tạ khi nhân vật trao tặng, khi nhận được sự thấu hiểu, lòng vị tha và bày tỏ thái độ cảm kích trước lòng tốt của người khác. Cả thiện nguyện và hàm ơn đều xuất phát từ lòng trắc ẩn mà bạn đã khám phá trong chương trước. Hai hành động này được xem như là hơi thở tâm linh. Hàm ơn là hít vào, nhận lấy năng lượng sống từ bên ngoài, còn thiện nguyện là thở ra, đền đáp lại cho đời. Khi thực hành cả thiện nguyện và hàm ơn, ta đang thực sự nuôi lớn sức mạnh trí tuệ tâm linh của mình. Ta học cách hít vào và thở ra nhịp nhàng, chứ không phải lúc nào cũng kiềm giữ hơi thở. Làm vậy, ta sẽ cảm thấy thoải mái, hạnh phúc và hòa nhập hơn với cả thế giới này. Phần thưởng cho việc trao nhận tự nhiên ấy là ta sẽ được kết giao với nhiều bạn mới, có sức khỏe tốt hơn và sống sung túc hơn. Loại tiền tệ được dùng để trao đổi ở đây chính là nụ cười của bạn. Và đương nhiên, những hành động tốt đẹp này cũng mang lại lợi ích không thể đo được trong cộng đồng và cho cả thế giới. Người này thật cao quý với lòng thiện nguyện cao cả của mình, Thomas A. Kempis. Chiến dịch của Trevor vào năm 1983, cậu bé Trevor Farrell đã gặp một người đàn ông vô gia cư sống vất vưởng trên đường phố Philadelphia. Về tới nhà, Trevor hỏi ba mẹ cậu rằng tại sao người đàn ông đó lại ngủ qua đêm hè, phố lạnh lẽo như vậy ạ? Và khi được giải thích rằng thì ông ta không có nhà cửa, cũng chẳng có ai chăm lo cho ông ấy, Trevor đã xin bố mẹ chở cậu vào lại thành phố để cậu có thể tặng cho ông chiếc gối và một chiếc chăn màu vàng của cậu. Bố mẹ cậu đã thực hiện theo lời thỉnh cầu đó. Từ hành động giàu lòng trắc ẩn khởi sinh từ một cậu bé chỉ mới 13 tuổi với trái tim nhân hậu, chiến dịch Trevor bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ. Kể từ ngày đó, cứ mỗi đêm, các tình nguyện viên, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đi dọc các con phố của Philadelphia để mang đến những bữa ăn nóng hổi, chăn ấm, quần áo, sự quan tâm và yêu thương cho những con người khốn khổ. Trevor đã phát biểu về chiến dịch của cậu ở trường học, hội trường thành phố và các cuộc họp thị trấn. Khi được hỏi rằng sự lớn mạnh của chiến dịch đó có làm cậu ngạc nhiên không, Trevor đã khẳng định, khi làm việc đó tôi không trông mong sẽ có 1.100 tình nguyện viên, 3 chiếc xe tải lớn và 1 ngôi nhà chung cho những người vô gia cư. Tôi chỉ mong muốn giúp đỡ người đàn ông đáng thương kia một lần duy nhất. Quan điểm của cậu cũng giống như quan điểm của mẹ Teresa. Trevor đã làm việc cho mẹ khi còn ở Ấn Độ. Mọi người thắc mắc tại sao mẹ vẫn tiếp tục công việc của mình, đón nhận những người hấp hối và giúp đỡ những đứa trẻ đường phố, khi mà những vấn đề này cứ tiếp diễn và tất cả những gì mẹ làm chỉ giống như là mang muối bỏ biển. Vì có đến hàng ngàn mảnh đời khốn khó đang cần được giúp đỡ, mẹ bình thản trả lời rằng, vâng, hoàn toàn chính xác. Những gì tôi làm chỉ như đổ nước vào biển, nhưng chính nhờ những giọt nước ấy mà đại dương đang ngày một rộng lớn hơn. Lớp học tung hứng. Trong những lớp học hướng dẫn cách tìm hiểu và phát huy sức mạnh tâm trí của tôi trên khắp thế giới, một trong những trò chơi mà chúng tôi thường chơi đó là tung hứng, dựa trên phương pháp của Mike Gill. Tung hứng là một cơ hội để học tập và là một công cụ giảng dạy tuyệt vời, vì nó phản chiếu ngay tức thì cách bộ não chúng ta thu nạp bất kỳ kỹ năng mới nào. Song, điều đáng buồn ở bài tập thử nghiệm này đó là cách phản ứng của các học viên khi tôi đánh giá cao sự tiến bộ của họ. Mặc dù tung hứng được 3 trái banh, thậm chí làm chủ được cả kỹ thuật tung hứng phức tạp, nhưng phản ứng của họ trước lời khen tặng làm tốt lắm của tôi luôn là không đâu thầy ơi, em chỉ mới thử thôi nên còn vụng lắm. Chẳng có gì hay ho, em bị vướng chỗ này nè. Chỉ là do may mắn thôi thầy ạ, lần sau chưa chắc đã được, lẽ ra em phải làm tốt hơn thế. Điểm chung của tất cả những phản ứng trên là gì? Chối bỏ bản thân. Điều kỳ khôi đó là cho dù đã làm rất tốt nhưng họ vẫn luôn phủ nhận sự xuất sắc của mình. Nếu tôi thốt lên ôi thật phi thường và không thể tin nổi, khi ai đó đang tung hứng 7 trái banh, 1 mảnh răng cưa và 1 con gà còn sống thì họ sẽ đáp lời rằng chẳng có gì to tát cả, tôi chỉ đang cố tập để tung hứng 8 trái banh, 2 cái bánh răng cưa và 2 con gà đây. Nếu đã từng bị chỉ trích và bị phạt cho những lỗi lầm mắc phải khi còn nhỏ và bị chê trách rằng thật là ngạo mạn khi hài lòng với thành công của bản thân, chúng ta trở nên quen với việc tự trách phạt mình bất kể đã làm tốt như thế nào. Không chỉ có thế, chúng ta còn gạt bỏ cả những lời khen mà mọi người dành cho mình. Ghi nhận những hành động tốt đẹp cũng quan trọng không kém việc thực hiện những hành động tốt đẹp đó. Seneca bảo rằng tôi rất bình thường, chúng ta đã vô tình xúc phạm người đang khen ngợi mình. Khi tôi đánh giá cao sự xuất sắc của các học viên, chính xác những gì họ đáp lại với tôi là Tony, thầy sai rồi. Thầy thật ngớ ngẩn, sao thầy lại cho rằng tôi đang làm rất tốt trong khi tôi biết là tôi chẳng làm nên trò trống gì cả. Chẳng phải đây là thái độ xúc phạm người đang cố gắng tỏ ra hiền lành, ôn hòa và nhún nhường hay sao? Bài học từ câu chuyện này đó là hãy trân trọng đón nhận lời cảm ơn và là những món quà từ người khác, đồng thời cũng thể hiện thái độ cảm kích và tôn trọng họ. Bản thân sự hàm ơn đã là điều tuyệt diệu nhất rồi. William Blake, cậu bé khốn khổ và nền giáo dục toàn cầu. Giữa thế kỷ thứ 19, một cậu bé 12 tuổi người Scotland tên Andrew Carnegie đã di cư đến sống ở thành phố Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania. Xuất thân từ gia đình nghèo khó nên cậu đã phải ra đời kiếm sống từ rất sớm. Đầu tiên là làm việc trong một xưởng kéo sợi, rồi chuyển sang đưa tin điện báo và làm nhân viên đường sắt trước khi gia nhập ngành sản xuất sắt thép. Chàng thanh niên Carnegie có một điểm niềm tin rất lớn vào bản thân, đó chính là nhờ tinh thần làm việc chăm chỉ và biết rút ra những bài học kinh nghiệm từ sai lầm của mình, cho nên cậu nhanh chóng đạt đỉnh cao của sự nghiệp. Carnegie đã phát triển tập đoàn sắt thép liên bang Mỹ trở thành công ty lớn nhất thế giới và bản thân ông trở thành người giàu có nhất thế giới. Đối với những ai đang tìm cách phát triển trí tuệ tâm linh, có hai điều nổi bật cần học hỏi từ người đàn ông này, Thứ nhất, Carnegie cho rằng phần lớn thành công của ông ngày hôm nay là do không ngừng học tập và vận dụng sức mạnh phi thường của não bộ cho trí tuệ tâm linh và trí tuệ sáng tạo. Ông đã phát biểu rằng, con người ta với tất cả sự hõm hỉnh về nền văn hóa và giáo dục của mình có được, hiểu rất ít hoặc hầu như không hiểu gì về sức mạnh vô hình của suy nghĩ. Họ biết nhưng rất ít quan tâm tới bộ não và kết cấu phức tạp của nó. Dù chính nhờ cấu trúc này mà sức mạnh của suy nghĩ được chuyển thành lời nói, hành động, tuy nhiên hiện nay con người đang tiến vào thời đại nhận thức thấu suốt hơn về những điều này. Carnegie đề nghị mọi người nên tìm hiểu về bộ não và các loại hình trong mình. Điều thứ hai cần học hỏi ở ông là vào năm 1901, khi ấy đã 66 tuổi, ông quyết định nghỉ hưu nhưng vẫn trăn trở cần phải làm gì đó với khối tài sản khổng lồ tích lũy được nhờ vào lao động hăng say, trí thông minh và sự sắc sảo của mình. Vậy ông đã quyết định làm gì? Mang tất cả đi làm từ thiện. Cụ thể là làm gì? Đẩy mạnh cho giáo dục và đào tạo. Nếu tính theo giá trị hiện nay, Carnegie đã đóng góp trên 100 triệu đô la Mỹ cho nền giáo dục toàn cầu, các thư viện, các trường đại học ở Scotland và Mỹ, các bảo tàng, các phòng triển lãm nghệ thuật, các nhà thờ ở khắp châu Âu và cho viện Carnegie của mình, nơi đóng góp hàng triệu đô la hàng năm cho việc giao lưu văn hóa. Andrew Carnegie đã chuyển mình từ một nhà tư bản công nghiệp thành công nhất thế giới thành một nhà giáo dục thiện nguyện. Từ trước đến nay, có lẽ ông là người cống hiến nhiều tài sản nhất cho mục đích nâng cao các tiêu chuẩn giáo dục và tạo cơ hội học tập cho các thế hệ sau. Thắp sáng địa ngục. Florence Nightingale được ghi nhận là người đã làm cho công việc điều dưỡng trở thành một nghề được tôn vinh như hiện nay và cũng đã khuyến khích hàng triệu người bước tiếp con đường của mình. Bà làm việc không ngừng nghỉ, tận tâm và hy sinh bản thân mình để cứu lấy mạng sống con người, làm vơi nhẹ nỗi đau trong hoàn cảnh khắc nghiệt của cuộc chiến Crimea năm 1853-1856. Đối với những binh sĩ phải chịu đựng gió lạnh, mưa rơi, tuyết phủ và những đói triền miên, cũng như phải mang trên mình những vết thương đang mưng mủ, kinh khiếp trong một môi trường chẳng mấy vệ sinh. Florence Nightingale là niềm hy vọng của họ. Chính những hành động thiện nguyện thiết thực của bà đã gieo niềm tin và truyền ý chí những con người khốn khó này. Sau chiến tranh, Florence Nightingale tiếp tục cống hiến sức lực của mình để giúp đỡ và chăm sóc mọi người. Bà đã cải cách nghề điều dưỡng và hệ thống các bệnh viện, chịu trách nhiệm thiết kế các bệnh viện sao cho thông thoáng, đầy đủ ánh sáng. Bệnh viện St. Thomas nổi tiếng ở London là một trong những chứng minh cho việc này của bà. Chính việc làm của những cá nhân giàu trí tuệ tâm linh như Andrew Carnegie, Florence Nightingale đã đặt nền móng cho sự ra đời của các tổ chức từ thiện ngày nay. Vào những năm đầu thế kỷ thứ 21, mỗi năm hàng ngàn tổ chức đã quyên góp được những khoản tiền rất lớn cho hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Tất cả đều nhằm mục đích nâng cao điều kiện sống của con người. Tuy nhiên, không phải chỉ có những hoạt động từ thiện quy mô mới được tính đến, những món quà cho nhỏ từ các hành mạnh thường quân như tiền bạc. Sự quan tâm, chăm sóc hoặc thời gian cũng có ý nghĩa không thua kém gì, mà ngược lại, điều này ngày càng quan trọng trong cuộc sống bận rộn hiện nay. Phần đóng góp ý nghĩa nhất trong cuộc đời một người tốt chính là những hành động dù hết sức nhỏ nhoi, không thể gọi tên, không được nhớ đến, nhưng đầy tử tế và chan chứa tình yêu thương. William Wordsworth. Rèn luyện trí tuệ tâm linh. Một, chúng ta nên giúp đỡ những ai? Hãy thực hành theo những gì mà tiên tri Muhammad, nhà lãnh đạo tâm linh vĩ đại, đã khuyên bảo. Hãy đối xử tốt với cha mẹ, với bà con họ hàng, với những đứa trẻ mồ côi và người nghèo khó, với những người hàng xóm gần bên, với những người cùng làng cùng xóm, với những người bạn đồng hành, với những người xa lạ và với những lời nói của mình. Thực tế, bố thí là một trong những phần thực hành quan trọng đối với nhiều tôn giáo lớn trên thế giới. Thiện nguyện là một trong năm trụ cột của đạo Hồi, là giáo lý trung tâm của Do Thái giáo và Công giáo cũng như đạo Phật và đạo Hindu. 2. Đọc thoại nội tâm. Kiểm tra quá trình đọc thoại nội tâm của bạn như đã thực hiện ở chương 3, nhưng lần này thì thay đổi hoàn toàn khác. Hãy mang thái độ khoan dung, độ lượng với bản thân và thử nghiệm trò chơi sau đây. Mỗi khi bạn sắp tìm hiểu về điều gì đó mới mẻ, hãy tưởng tượng bạn được chia thành hai con người. Người thứ nhất là bạn trong vai trò cha, mẹ. Người thứ hai là bạn trong vai trò là một đứa trẻ 5 tuổi. Bạn, cha mẹ giữ vai trò là người hướng dẫn, còn bạn, con trẻ thì đang học hỏi. Bạn, cha mẹ đối xử với bạn con trẻ bằng tất cả tình yêu thương, bằng sự quan tâm mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng sẽ đối xử như thế với con cái của mình. Bạn, cha mẹ sẽ nói những lời động viên như: đúng rồi con, phải rồi như thế đó, giỏi lắm. Con đúng là một tay chơi guitar, một cầu thủ bóng đá hay một tay tung hứng cừ khôi. Sai lầm đó thật là thú vị, hãy cố gắng lần nữa đi con. Chắc chắn con sẽ làm được mà. Khoan dung độ lượng với bản thân theo cách này cũng là một hình thức động viên và tạo cảm giác thoải mái để học hỏi. Bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn và con trẻ tiếp thu rất nhanh và hết mực yêu thương, biết ơn bạn. 3. Bản đồ tư duy. Hãy vẽ một bản đồ tư duy cho tất cả những gì mà bạn cảm thấy trân trọng, biết ơn trong cuộc sống. Đừng chỉ tập trung vào những đối tượng hiển nhiên như bạn bè, gia đình, sức khỏe, mà hãy nghĩ đến những đối tượng thầm lặng như cảm nhận ánh nắng trên gương mặt, làn gió thổi mơn man, vị giác, khứu giác, khả năng lắng nghe và chia sẻ với mọi người. Nhìn vào sâu bên trong đóa hoa, bạn sẽ thấy mây trời, ánh sáng, khoáng chất và thời gian, trái đất và những thứ khác nữa trong vũ trụ này. Không có mây trời sẽ không có thể có mưa, và cũng không có mưa thì không có bông hoa nào có thể tồn tại được. Thích Nhất Hạnh. 4. Cảm kích trước những điều nhỏ bé. Mỗi ngày, hãy bày tỏ sự cảm kích tới những người chung sống và làm việc cùng bạn, hay những người xa lạ gặp trên phố. Kỳ lạ là chỉ một lời khen hay lời cảm ơn thôi cũng có thể làm cho một ngày của ai đó trở nên tốt đẹp. Mọi người đều có nhu cầu đón nhận sự cảm kích và lòng trắc ẩn từ người khác. Vì vậy, hãy bày tỏ sự cảm kích tới những người giúp đỡ bạn, như những người bán hàng, nhân viên phục vụ quán ăn, người thu gom rác, người quét đường, nhân viên lau dọn văn phòng, tài xế xe buýt, đặc biệt là những người đang phải làm việc vất vả rất khủng khiếp, bởi vì nếu không có họ, cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Bày tỏ sự cảm kích tới bạn bè, đồng nghiệp, nhà quản lý của bạn. Thú vị thay, trái với những gì mọi người thường nghĩ, người nắm giữ vị trí cao trong công ty thường ít nhận được sự cảm kích từ nhân viên cấp dưới. Sao lại thế? Vì mọi người cho rằng đã có người khác ca tụng những vị quản lý này. 5. Hỗ trợ cộng đồng địa phương. Hãy hỗ trợ cộng đồng địa phương bằng cách quyên tặng quần áo, máy móc, vật dụng không còn dùng đến cho các trung tâm nhân đạo, hoặc bạn có thể đưa đón hay trông con giúp người hàng xóm trong vài giờ, hướng dẫn một đồng nghiệp tại cơ quan, có rất nhiều việc tiện để bạn thực hiện. 6. Hỗ trợ cộng đồng toàn cầu khi xảy ra những thảm họa như động đất, đói kém, lụt lội ở đâu đó. Hãy đóng góp một chút tiền bạc, quần áo, hay cống hiến thời gian cho nỗ lực giảm nhẹ thiệt hại. Những hành động nhỏ khi được tập hợp lại sẽ là sự đóng góp to lớn, giúp giảm bớt nỗi thống khổ của nạn nhân. 7. Đếm những phút lành. Ta sẽ không bao giờ biết được chuyện gì xảy đến với ta là tốt hay là xấu. Vì vậy hãy cố gắng xem mọi việc như là phút lành. Tái ông mất ngựa là câu chuyện kinh điển minh họa cho cách nhìn lạc quan này. Xưa có một lão nông rất giỏi nuôi ngựa. Một ngày nọ con ngựa của ông đi lạc đâu mất. Những người hàng xóm có truy buồn và cho rằng chuyện này thật xui xẻo. Nhưng lão ông chỉ đáp chưa chắc là họa hay phúc. Ngày hôm sau con ngựa trở về cùng với một con ngựa khác. Lần này những người hàng xóm lại hoan hỷ chúc mừng cho rằng đây là điều may mắn. Tuy nhiên lão ông vẫn thản nhiên đáp chưa chắc là phúc hay là họa. Ngày tiếp theo con trai ông háo hức cưỡi con ngựa mới nhưng lại bị ngã gãy chân. Hàng xóm lại qua chia buồn với sự xui xẻo. Và cũng như bao lần ông lão bình thản nói chưa chắc đó là họa. Ngày hôm sau nữa binh lính triều đình kéo đến làng, bắt hết thanh niên trai tráng trong làng phải tòng quân ra trận, chỉ riêng người con trai của lão nông đang bị gãy chân nên được miễn. Lời khẳng định củng cố trí tuệ tâm linh. Tôi là người hào phóng, yêu thích công việc thiện nguyện, tôi luôn quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ mọi người. Tôi cởi mở và trân trọng đón nhận sự giúp đỡ, lòng quan tâm và tặng từ mọi người. Hành động đón nhận của tôi khuyến khích họ mở lòng để cho đi nhiều hơn. Càng cho đi, họ sẽ nhận về càng nhiều. Tôi là người tốt bụng và ôn hòa, luôn quan tâm tới nhu cầu của mọi người. Nhân ái là phương châm sống của tôi.